trong đã dễ đâu tìm gặp, biết ai người hồi nhập lý chân. Ngược xuôi vàn lẹo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấm thâm u khuyến chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu, vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Dừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết định ăn nhìn thờ xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bác sư, cứu cha ta bị nữ dung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra linh mẫn tinh thần thiết bao. Đàn đế chín ngàn sao lay tịnh, sẽ mây xanh sạch định vang ngân. Chợt đâu một tím thơ trầm, chợt đâu cao vút dưa vời đứng tục. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia. Quá căng dây sẽ đứt lìa, qua trình vô dụng chẳng vừa ấm dai. Hai cực đoan kéo dài lầm la, cũng chỉ là bất cập giống không. Đắm say lời hương thân nồng, cực hình khổ hành ngược dòng thánh
nay. Ngày 20 tháng 7 năm 2011, tức 20 tháng 6 âm lịch năm Tân Mão, tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Trung Tâm, tôi xin giới thiệu quý vị đề tài về bệnh ở trong kinh Tạng Pali. Bệnh trong kinh Tạng Pali. Trong phần này thì sẽ có tất cả những phần sau đây. Tùy theo thời gian mà có thể nói nhiều hoặc nói ít. Thứ nhất là phân loại về bệnh. Thứ hai là bệnh về thân. Thứ ba là cách săn sóc bệnh. Thứ tư là câu chuyện về Đức Phật khi Ngài bị bệnh. Thứ năm là câu chuyện về các đệ tử của Đức Phật khi bị bệnh, gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni và cư sĩ Phật tử. Thứ sáu là Đức Phật giáo giới dạy cho các đệ tử bị bệnh như thế nào. Thứ bảy là pháp môn đưa đến ít bệnh tật, tuổi thọ gia tăng. Thứ tám là sự lợi ích của người mà ít bệnh tật. Thứ chín là hỏi đáp về liên quan tới bệnh. Thứ mười là con đường đưa đến sự diệt tận khổ đau. Đó là phần trình bày về cái chuyên đề về bệnh còn lại của mùa ăn cư kết hạ này. Khoảng chừng mấy buổi nữa thì xin quý vị cùng chúng tôi nghiên cứu về bệnh được trình bày ở trong Kinh Nikaya. Về phân loại bệnh thì bệnh có hai loại, đó là bệnh về thân và bệnh về tâm. Thân bệnh, tâm bệnh. Thế cái người mà không có thân bệnh thì thế nào cũng có tâm bệnh. Người mà không có tâm bệnh thì cũng có thân bệnh. Như Đức Phật Ngài không có tâm bệnh, nhưng Ngài có thân bệnh. Chúng ta vừa có thân bệnh vừa có tâm bệnh. Và chúng ta cần phải săn sóc bệnh đúng mức thì bệnh mới hết được. Này các tỳ kheo, trong kinh gọi là Tăng Chi đề cập đến hai pháp Đức Phật dạy. Có hai loại bệnh này, thế nào là hai? bệnh về thân và bệnh về tâm. Này các tỳ kheo, chúng ta thấy có chúng sinh tự nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không bị thân bệnh được hai năm, ba, bốn, năm, năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm. Tự nhận mình là không thân bệnh được 50 năm, tự nhận mình là không bị bệnh về thân được 100 năm. Này các tỳ kheo, các chúng sanh ấy rất khó tìm ở đời này, là chúng sanh tự nhận mình là không bị bệnh dù trong một khoảnh khắc. Và các chúng sanh ấy dầu cho họ không bị bệnh về thân thì rất khó tìm trong cõi đời này, là những chúng sanh tự nhận mình là không bị tâm bệnh dầu chỉ trong một giây lát, trừ những vị đã đoạn trừ phiền não. Có thể có những người mà họ xưng là họ không bị bệnh là đúng, có thể họ không bị bệnh được một năm nhưng mà năm thứ hai là họ bệnh, hoặc là họ không nhận là không bị bệnh hai năm nhưng năm thứ ba là họ bị bệnh. Thậm chí có người tự nhận mình là không bị bệnh cả trăm năm, trường hợp này cũng có, không bị thân bệnh. Nhưng rất khó tìm ở trên đời này những chúng sanh tự nhận mình là không bị tâm bệnh dầu chỉ một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ lậu hoặc phiền não. Này các tỳ kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia. Cái này cần quý vị xuất gia chúng ta cần phải nghe cho kỹ. Này các tỳ kheo, thế nào là bốn? Ở đây cũng kinh Tăng Chi mà pháp bốn chi. Ở đây này các tỳ kheo, có người có dục lớn, có tham muốn lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với đồ vật tứ vật dụng, y phục, đoạn thất thực, sàn thọa, dược phẩm trị bệnh. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng như y phục, đồ ăn thức thực, chỗ ở và dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không được tán thán, muốn được các lợi dưỡng cung kính danh vọng. Vì ấy nỗ lực cố gắng tinh tấn để được các điều không được tán thán, muốn được các lợi dưỡng cung kính danh vọng. Vì ấy sau khi tính toán đi đến các gia đình, sau khi tính toán ngồi xuống, sau khi tính toán thuyết pháp, sau khi tính toán làm những việc thích hợp, như vậy này các tỳ kheo, là bốn chứng bệnh của người xuất gia. Thưa quý vị, thứ nhất, Đức Phật ngài dạy chúng ta có hai loại là thân bệnh, tâm bệnh. Và đa phần thì cái thân bệnh ai cũng có, và đặc biệt là cái tâm bệnh thì không có người nào tránh khỏi. Đó là phần thứ nhất. Thế mình lúc nào mình cũng có quán tưởng về cái bệnh, và khi có bệnh là có đau khổ. Trong kinh Đức Phật ngài dạy, chắc ra vi đúc kha, già là khổ, gia thí vi đúc khăn, bệnh là khổ. Hãy có bệnh là có khổ đau, dầu đó là thân bệnh hay là tâm bệnh. Bây giờ ví dụ như giờ mình muốn nổi tiếng mà mình không được nổi tiếng thì mình bị cái ác dục là có dục lớn, muốn được nổi tiếng, muốn được danh vọng, nhưng mình không được nổi tiếng, không được danh vọng, cho nên mình bị đau khổ. Cho nên gọi là bệnh là khổ, nghĩa là vậy đó. Cái người nào, và ở đây cái đặc biệt là nhấn mạnh tới cái tâm bệnh, nhấn mạnh tới cái tâm bệnh. Người có dục lớn, tức là cái lòng tham muốn lớn. Dục thì có ba là tham dục, pháp dục và tác dục. Nhưng mà chủ yếu của người phàm chúng ta là tham dục là chính, tác dục dành cho Đức Phật và các bậc A-la-hán, còn pháp dục là dành cho những cái người có thiện tâm thiện chí, muốn làm điều lành điều thiện, giống như đi nghe kinh nghe pháp, giảng kinh thuyết pháp, đi giúp đỡ người nghèo, đi làm từ thiện, đó là pháp dục. Còn tác dục là như Đức Phật ngài mà muốn đi thuyết pháp độ đời, đó là pháp dục, là tác dục. Còn tham dục là chúng ta có dục lớn, có cái sự ham muốn lớn, như là muốn nổi tiếng, muốn danh vọng, vân vân. Thì đây cũng là cái bệnh. Mình muốn là một chuyện, còn được không là chuyện khác. Mà bệnh là khổ, bệnh là khổ. Mà tôi thấy tôi có cái bệnh đó đó. Ví dụ thế này, tôi đi thuyết pháp giảng kinh, xong rồi đã in ra thành đĩa, rồi đi tìm người cho, vâng vâng, thì cũng khổ. Thay vì thôi về nghỉ cho khỏe đi, rồi là phải bận tâm, nó cũng phải khổ. Rồi cho xong biết người ta về ta nghe, hay ta bỏ vô tủ ta khóa lại ta cất cất, nó cũng khổ. Cho nên là hãy có bệnh là có khổ. Mặc dù trên nghĩa là mình nói mình đi hoằng pháp, mình đi thuyết pháp, cho nên có câu là sau khi tính toán thuyết pháp, sau khi tính toán ngồi xuống, vị ấy sau khi tính toán đi đến các gia đình, sau tính toán ngồi xuống, sau tính toán thuyết pháp, đó nó liên quan đến cái dục lớn đó. Rồi ví dụ như mình cho người ta, rồi người ta không chịu nhận, mình cũng khổ. Mình có cái bệnh muốn cho người ta nghe để ta biết mình là ai, rồi người ta không nghe, mình cũng khổ. Người ta không nhận, mình cũng khổ. Để có bệnh là khổ. Gia đi với đứt khăn, bệnh là khổ, nghĩa là gì đó. Bây giờ mình muốn chồng mình khen, khen mình nấu cơm ngon, nhưng mà thấy ông đi về rồi ông thấy em ru bà ru, ông khen cái bàn sớm nấu cơm ngon thôi, ông khen mình cũng khổ. Bữa đó ông đi đám tiệc thì bên hàng xóm ăn bữa tiệc bên đó, ông về ông khen hoài, nói cái bàn sớm nấu cơm ngon. Còn mình là vợ của ông, mình muốn ông khen mình nấu cơm ngon, ông thấy khen, ông khen nhưng mà cũng khổ. Cái bệnh muốn khen đó là bệnh, mà bệnh là khổ chắc chắn vậy. Còn cái bệnh thân bệnh là đương nhiên khổ rồi. Chúng tôi nhắc lại câu nói của ông Thượng Tọa Thích Minh Giác là gì: tuổi trẻ thì đối phó với cuộc đời, tuổi già đối phó với bệnh tật, bệnh hoạn. Có nhiều đêm mình không ngủ được, ngồi nằm cũng ngủ không được, rồi phải ngồi dậy, ngồi ngồi nó mệt thì nằm xuống cũng ngủ được, phải đối phó với bệnh tật. Còn tuổi trẻ thì nằm suy nghĩ có làm sao làm cho người ta biết mình là ai, mình nổi tiếng lên để người ta gặp mình, người ta quan hệ, ta cúng dường, vâng vâng, ta khen tặng, thì cái đó cũng là cái bệnh luôn. Bệnh thân cũng khổ, bệnh tâm cũng khổ đó. Nên tuổi trẻ thì đối phó với cuộc đời, tuổi già thì đối phó bệnh tật. Đến khi già rồi thì phải lo đối phó bệnh tật, thì không có thời giờ rảnh để mà suy nghĩ nghĩa là đối phó cuộc đời nhiều nữa. Mà đối phó gì nữa, gần đất gần trời xa đất thì đối phó gì nữa. Cho nên là cả hai cái bệnh này Đức Phật đều nói là đau khổ. Do vậy này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau: ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng như y phục, đồ ăn thức thực, sàn cọ, dược phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên sự thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi ích, các lợi dưỡng, muốn được cung kính, muốn được tranh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không có cố gắng, không tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ kham nhẫn lạnh nóng đói khát, sự xúc chạm với ruồi muỗi, gió và mưa và các loại bò sát, các hình thức nói phô khó chịu, khó chấp nhận. Ta sẽ chịu đựng các khổ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau mãnh liệt, kịch liệt, không khả ý, không khả hỷ, dứt mạng sống. Như vậy này các tỳ kheo cần phải học tập. Đức Phật đặt vấn đề ra rồi Ngài giải quyết được vấn đề. Muốn hết bệnh thì phải học tập như sau: ta sẽ không có dục lớn, không có bực bội tức tối, tự bằng lòng tri túc, mà tự bằng lòng với các với tứ vật dụng, có cái gì hưởng cái đó, chứ không có cái suy nghĩ là đòi hỏi theo ý của mình. Mình đòi hỏi theo ý của mình nhưng mà cái nhân quả mình có thì mình đòi hỏi biết không. Có khi mình can thiệp vào nhân quả nhiều quá, mình cái phước mình không có về vật chất nhưng mình muốn có nhiều, và thấy người ta có nhiều mình thấy bực bội tức tối. Trong này có bực bội tức tối là mình can thiệp vào cái nhân quả, mà can thiệp một cách thô bạo, can thiệp không có trí tuệ, cho nên càng đau khổ hơn nữa. Đời trước mình không có bố thí, đời này sanh ra mình cũng là người xuất gia, nhưng mình không được sự cúng dường đầy đủ, giống như ngài Sivali. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mình được người ta kính trọng, muốn là được muốn người ta kính trọng, muốn người ta quý trọng, mà mình đời trước mình không tạo được cái duyên nghiệp đó, cái duyên lành đó, thì đời này mình muốn cũng được. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng chẳng hạn. Cho nên mình muốn cái điều này không nên, bởi vì muốn mà không được là khổ. Văn biết chăng đó là Phật tí tăng bí đúc khăn, muốn mà không được là khổ. Đúng không? Mà tại sao mình muốn mà không được? Tại vì cái duyên lành mình trong tiền kiếp cũng có về cái phương diện đó, cho nên giờ mình có muốn cũng không tới, cho nên mình đau khổ. Ta sẽ không có dục lớn, không có bực bội tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng như y phục, đồ ăn thất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên sự thèm khát, vân vân. Đó, đây là cách giải quyết của Đức Phật. Mà tại sao Đức Phật nói câu này? Tại vì mình có muốn cũng không được. Nhân quả rõ rạch ròi rõ ràng, mình có muốn cũng không thành tựu được. Thì tốt nhất im lặng là vàng. Nghĩa là mình muốn mà không được thì mình đau khổ. Thàng không muốn thì nó bớt, nó ít cái đau khổ hơn. Còn cái gì đến thì nó sẽ đến theo cái luật nhân quả. Ví dụ mình muốn người ta kính trọng, nhưng mà đời trước mình ngã mạn cống cao, không bao giờ mình lại mình kính trọng, mình lễ bái một vị cao tăng, một vị thượng tọa, một vị hòa thượng, vân vân. Mình không cung kính những bậc trưởng lão, những bậc trưởng thượng trong đời trước, thì đời này làm sao mình được có cái phước báo đó. Còn nếu đời này mình có sự khiêm cung, có sự khiêm tốn, mình có sự cung kính, thì đời sau mình giàu có, không muốn người ta cung kính, người ta cũng cung kính. Nên cái nào nhân quả rõ ràng. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Cho nên mình không được can thiệp sâu vào cái nhân quả. Mà mình can thiệp càng sâu thì mình càng đau khổ, mình càng đau khổ. Đó, thưa quý vị. Cho nên Đức Phật là dạy có tham dục là bệnh, có dục trọng lớn là bệnh, có sự bực bội tức tối là bệnh, đúng không? Đây nè, không bằng lòng với cái hiện tại là bệnh, không bằng lòng với cái mình đang có là bệnh. Cho nên thấy vị nào mà ở trong tình xá này mà nổi sân si lên, chúng tôi yêu cầu vị nào đó gọi điện thoại cho taxi cấp cứu tới chở đi bệnh viện để bệnh, đúng không? Nó bệnh rồi, nếu theo cái bài kinh này là bệnh rồi đó. Phải trị bệnh, phải trị. Bình thường cái người bị tiêu chảy, bị ngất xỉu hay bị gì đó thì phải gì? Alo, xe taxi cấp cứu hả? Tới chở giùm, đi bệnh viện. Nhưng mà một cái người đang sân si, đang bực bội, thì người đó cũng đang bệnh. Cho nên phải kêu taxi tới, chở đi bệnh viện. Còn nếu không để ở đây nó lây vào người khác, bệnh thì nó lây với nó. Nó lây là sao? Tức là một cái người sân si thì nó lây cho người khác cũng phiền não theo. Một cái người mà có cái lòng dục vọng ham muốn lớn thì nó lây cho người khác luôn. Tại sao? Nó, ông sư đó ông tu 10 năm rồi nó còn tham. Nhưng tôi mới tu tôi tham phải rồi. Nghĩ vậy. Khi nghĩ vậy thì tự nhiên cái bệnh nó lây ra. Cái bệnh này, cái bệnh thân á thì có khi lây hay không. Nhưng mà xin nói vậy, bệnh tâm á là nó lây dữ lắm. Ở trên chùa chúng tôi á, chúng tôi kêu một sư đã lên rầy. Tại sao mà vi phạm này kia, cái ông sư đóng chỉ ông sư kia. Mà tại sao ông sư kia bị mà sư cả không có rầy? À, như vậy đó. Ông sư kia ông tu trước con mấy năm mà ông bị vậy mà sao mà sư cả ông rầy mà sư cả thầy có. Cho nên cái bệnh này nó lây. Khi nó lây vậy á thì là nó ảnh hưởng dữ lắm, mà ảnh hưởng cả chùa. Rồi bây giờ khi mình ý thức rồi, người nào có bệnh thì rồi cố gắng điều trị bệnh. Mà mỗi sáng như vậy thì quý vị cũng đang trị bệnh nữa. Mình ngồi đây đó là trị bệnh đó. Trong 3 tháng hạ này là quý vị có phước gì lắm, bác sĩ hết bác sĩ này tới bác sĩ kia, bác sĩ bệnh này bệnh kia, kể cả bác sĩ tâm thần nữa, tới trị bệnh cho mình chứ, đúng không? Ở trong kinh của nó điên, điên thế nào điên? Điên là tham sân si là điên, điên khùng. Cái người tham, người sân, người si tức là điên, đúng không? Cho nên là mình bị bệnh thì mình cần phải có bác sĩ trị bệnh. Đức Phật Ngài có một cái hầm danh, một cái danh từ, người ta tôn vinh Ngài là tối thượng y vương. Tối thượng y vương, đúng không? Là gọi là, theo tôi hiểu là bác sĩ tối cao, vua của các bác sĩ. Tối thượng y vương mà, tức là đây là một vị vua mà chuyên trị bệnh, chuyên trị bệnh về tâm bệnh, chuyên trị về tâm bệnh. Mà chúng ta may mắn là chúng ta được lãnh cái tòa thuốc của Ngài trị cho chúng ta. Và khi chúng ta nhận được cái tòa thuốc này, chúng ta trị bệnh thì chúng ta sẽ từ từ hết bệnh. Ở trong kinh Pháp Cú có một câu 148, Đức Phật này dạy: sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Tức là sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh. Ổ tật bệnh, một ổ tật bệnh, và cái thân này nó mỏng manh, cái sắc này nó suy già, nó suy già, và cái thân này là bất tịnh, và nó có bản chất là vỡ, đổ vỡ rồi chết, chấm dứt mạng sống. Có một câu, có bốn câu, một câu có năm chữ mà đầy đủ ý nghĩa. Cái bản chất của cái ly này là bể, bản chất của ly này là bể. Cái thân này nó có bản chất là đổ vỡ. Thân này nó có bản chất là chết, là mỏng manh, bệnh hoạn. Và cái thân này là một ổ bệnh tật, ổ bệnh tật. Tới cái đoạn sau nó có cái bài kinh gọi là Giri-manda đó, thì liệt kê một loạt nhiều thứ bệnh khác nhau. Cho nên thưa quý vị, để nhìn cái thân này, đây là một ổ bệnh tật. Mà khi mình nhìn cái thân này là ổ bệnh tật thì mình sẽ bớt đi cái sự dính mắc của cái thân này, bớt đi cái sự đau khổ về cái thân này. Bởi vì khi mình dính mắc thì mình đau khổ. Ở đây thuộc về cái thân, cái thân nó đã bệnh rồi mà cái tâm mình càng bệnh thêm nữa, đó là một ổ bệnh tật. Thưa quý vị, bệnh về thân như thế nào? Ở trong bài kinh Giri-manda, Đức Phật dạy: này Ananda, thế nào là tưởng nguy hại? Ở đây này Ananda, thì kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay ngôi nhà trống, quán sát như sau: nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại là thân này. Như vậy trong thân này nhiều loại bệnh khởi lên. Bây giờ tôi xin đọc từng bệnh một. Vị nào có bệnh nào đưa tay bệnh đó, đưa tay lên. Tới cái bệnh nào của người nào thì người đó đưa tay lên. Thứ nhất, bệnh đau mắt. Có ai không? Bệnh đau mắt. À rồi, 2-3 người. Bệnh đau mắt mà vẫn ngồi nghe pháp được là xin chúc mừng. Có nhiều người bệnh đau mắt ngồi không ngồi được, mệt, nó đau nhức quá phải nằm, không ra ngoài được. Mà bệnh đau mắt mà vẫn còn ngồi đây là cái phước rồi đó, chứ không phải là vô phước đâu. Bệnh đau tai, cái tai. Tôi có một ông sư cháu ruột, kêu bằng chú ruột, ông bệnh đau tai, phải mổ nhiều lần. Bệnh đau tai. Bệnh đau mũi, vì nào có được tay giùm. Rồi 1, 2, 3, 4. Bệnh đau mũi mà cũng còn ngồi đây xin chúc mừng. Bệnh đau lưỡi, ai có cái lưỡi bị tê tê ăn cơm thấy ngon rồi đó, xin đưa tay. Vậy người nào ăn cũng ngon hết phải không? Xin chúc mừng. Bệnh đau thân, đau thân, cái thân này đau dữ lắm, tôi xin đưa tay. Tôi bị đau thân, trời ơi cái nó đau, trời ơi mệt. Tôi đi giảng bài nó quên đau, ở nhà không có làm gì nó nhớ cái đau. Thường đi giảng bài thì nó quên cái đau. Cho nên thường thường ngày nào tôi cũng đi giảng bài để cho nó quên cái đau đi. Tới khi nào chết là hay mình đạo thân, đạo thân đau chứ. Đúng là hữu thân hữu khổ thiệt. Có nhiều khi muốn cắt cái chỗ đau liền cho rồi đi. Mà cắt chỗ đau liền thì nó nhảy qua chỗ khác, đúng không? Có lúc mình còn trẻ mình khỏe thấy nó vượt qua được, mình thấy mình phấn khởi nha, mình thấy người bệnh mình rầu với họ quá. Lúc còn trẻ thấy mấy người bệnh rầu với họ dữ lắm, họ cứ than, gặp ở đâu than đó, gặp ở đâu than đó. Nhiều khi mình bực bội á, nó bệnh gì mà gặp ở đâu than than. Bây giờ tới bên mình á, mình bệnh mình gặp ai cũng than. Cho nên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khi nào thấy quan tài rồi mới đổ lệ, rồi lúc đó mới thông cảm cho cái người đổ lệ trước đây. Rồi bây giờ quý vị với cái bệnh đau thân này á, nó lây qua cái bệnh đau tâm. Cái người mình nó đau nhất vậy đó, rồi cái người đau tới nó chị chuyện gì á, bực bội cái mình la luôn. Mình la họ, mình nhiều khi la vô cớ gì lắm, nhưng mà họ không hiểu. Mình đau nhất quá, mình đau cái thân mình nó đau quá rồi, cái người khác tới quấy rầy mình chỉ là chuyện kia. Chẳng hạn như bây giờ tôi đau cái thân vậy, tôi về chùa, tụi tao đang đau cái thân vậy nè, có người trong chùa lên kiện cáo chuyện này, kiện cáo chuyện kia, thì đúng đó quý vị làm sao? Nó chửi cho một trận đi xuống cho nó chuyện hoài, đúng không? Đó thì cái đó là cái bệnh đau thân, nó lây bệnh đau tâm. Cái bệnh đau thân lây bệnh đau tâm là vậy đó. Nếu cái người nào giữ được cái thân mà không đau á, thì cái tâm nó bớt, nó đỡ bớt. Ví dụ như ở trong chùa hai người đang cự qua cự lại, cự qua cự lại, rồi mình thì đau cái thân, nó còn phải, mình còn phải đi xử gì nữa, nó mệt. Cho nên thay vì mình muốn cho hai người này mà không cự qua cự lại thì mình chửi luôn hai người. Mình chửi hai người, cái hai người tức họ không cự, họ không cự qua cự lại nữa, họ nhìn mình, họ tính cự mình, nhưng mình là trụ trì cho nên họ im. Đỡ gì đó. Bây giờ tôi xin bày cho những cách mà chùa tôi có làm, chùa tôi có làm mà nó hiệu quả lắm. Có hàng sư cũng gây nhau, cũng gây qua gây lại. Cái chuyện này có ông sư kia làm chứ không phải tôi làm. Thì một sư thứ ba, chuyện này có thật 100%. Thì ông quát cái ông sư kia ra, ông tới từ phía ông quát ra. Quát ra ông nói: sư, sao chú cãi với ông kia gì vậy? Ông kia cũng khùng á. Vậy hả? Ông Dũng im, không cãi nữa. Cái sao đó, cái ông này ông im, ông bỏ ông đi. Rồi cái ông tới ông quắc cái ông nọ. Hai ông quắc một ông rồi, giờ quắc ông thứ hai. Ông quắc là: sư. Dạ, ông kia cũng khùng á. Cái ông im luôn, hai người im luôn á. Hay vậy đó. Hai ông sư cử nhau. Thì ông thứ ba đó, ông dùng cái trí tuệ không? Ông quát này, ông nói nhỏ, ông kia cũng khùng, đừng có nói gì, cũng khùng lắm, cũng khùng lắm. Rồi xong ông quát cái ông sư kia, ông nói: ông có khùng. Thế là ông nói hai ông khùng hết. Mà cái khi nói ta khùng là các người kia tỉnh liền. Mấy khùng mà nói chuyện nói chi, đúng không? Nhưng mà nhớ, nói một ông nghe thôi, nói cả hai ông nghe ông quýt mình chết. Đúng không? Ông nghe thôi. Giống như mình thương này, nó mất nó nhỏ, rỉ tay nhỏ nhỏ thôi. Đó, tôi chỉ cái mẹo để mà hai cho hai ông đừng có gây lộn nữa. Mà ông này cũng không sai, cái ông mà nói tham chi sư khùng cũng sai. Vì tham sân là khùng rồi, sân si là khùng, đúng không? Sân si khùng với sân si chứ tỉnh là sân gì? Thế ông này ông có nói dối. Ông này không có nói dối. Đúng không? Ông nói thiệt. Đây là bệnh tâm lý mà. Bệnh như tâm, đấy là bị khùng. Khùng thì mới sân si. Chứ còn mà đánh là ai sân si chi? Mặc đi cà sao tự nhiên sân si là khùng rồi, đúng không? Đó là một cách. Cái thứ hai, để cho hai cái ông sư này, ông đừng đằng sau ông đừng tái phạm nữa, là mình canh hai ông mà gây lộn nhau, tự qua tự lại, mình lấy điện thoại di động quay phim. Quay, gọi là có mấy cái phim nhỏ, cực nhỏ, quay xong. Rồi bữa sau á, mà hai ông không hết có giận nhau rồi á, ông ngồi uống trà chung nhau á, để mà chiếu cho hai ông coi. lần sau người ta tái phạm. Người sau này người ta ác, người ta đưa lên mạng, ta tung lên mạng luôn. Đúng không? Mình chỉ cho hai đứa con thôi. Có một ông nhà bác học, bác học này ông rất là giỏi, ông là nhà nghiên cứu mà ông ở trong ở mà ở nhà ông cũng hơi bị nghèo, cho nên ở trong một cái xóm lao động, mà cái xóm này thì ta cãi lộn chửi lộn nhiều quá đi. Ông ở trong phòng ông nghiên cứu ông mệt quá, thì bữa đó ông mới lấy mấy viên đạn quay, bà này chửi bà kia, xăng tay áo, xăng ống quần lên đi tới đi luôn, chống nạnh này kêu ông quay hết. Ông quay xong rồi kéo bắt đầu bữa đó ông tỏ cái ngày đó sinh nhật của ông hay là ngày lễ gì đó không biết, ông mời mấy người đó tới, ông đãi một bữa kem bánh. Trong thơ mời ông là xin mời đến dự bữa tiệc sinh nhật của tôi, cộng thêm có chiếu phim phục vụ. Có chiếu phim phục vụ được. Cho nên ông này á, ông làm nhà khoa học, cho nên cái khả năng về phim ảnh của ông là tuyệt vời rồi. Ông làm đàng hoàng, có đạo diễn, có dẫn chương trình, có giới thiệu diễn viên rồi đó. Ông tìm hiểu bà này tên gì, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì hết, diễn viên bộ phim đường phố. Để động chiếu lên, chờ mấy bà xanh mặt xanh mày hết, vừa ăn kem mà vừa miếu máu, không ngờ mình đẹp dữ vậy ta. Đó, cái cách mà trị bệnh là vậy đó, đây là trí tuệ. Chứ lúc đầu ông ra ông nói mấy người này không nghe, nó nói im đi mấy bà, im thử đi, nó ra lớn quá, cãi lớn quá, tôi nghiên cứu không được, làm ô nhiễm cái không khí thanh tịnh của cái xóm này. Nói hoài ông nghe, ông mới nghĩ được cái đó. Mà cái chuyện mà ông sư trên chùa tôi mà làm chuyện đó là chỉ có thật luôn á, có thật 100% luôn. Sau đó hai người này không bao giờ tự cãi qua lại nữa. Hiệu quả vậy đó. Nhưng mà có điều là ông này ông cứ nghĩ ông kia khùng, ông kia nghĩ ông đó khùng không mà. Không biết cái suy nghĩ đó nó có mệt hay không. Đó là bệnh đạo, bệnh đau thân, nó liên quan tới bệnh khùng tôi nói rồi. Bệnh đau đầu, bệnh nhức đầu á, vậy nào có được ta giùm á. Bệnh nhức đầu. Rồi. Cũng có luôn. Bệnh đau vành vai. Đau vành vai. Đau vành vai là bệnh gì không biết, lạ quá ha. Bệnh đau miệng. Bệnh đau miệng. Bệnh đau răng. Có không? Đưa tay cao lên. Nên trị bệnh cho ai có chuẩn bị thuốc trị cho. Ai bệnh đau răng dễ ợt, nhổ răng là hết bệnh đau răng. Thì sao? Vì đau răng quá thì nhổ cái răng đi thì nó khỏe hết đau lắm. Bệnh ho. Bệnh ho. Rồi, bệnh xuyễn. Đây ai bệnh xuyễn không? Tôi có một sư bạn bệnh xuyễn, bệnh xuyễn đó. Bệnh sổ mũi. Nước mũi chảy đó. Bệnh sốt. Bệnh già yếu. Già yếu. Bệnh đau yếu. Bệnh đau bụng. Đó, ai có bị ruột thừa ruột dư gì đó. Rồi là bệnh đau bụng á, bụng yếu á, bệnh đau bụng. Bệnh kiết lỵ. Bệnh đau bụng quặn. Bệnh tiêu chảy. Bệnh hủi. Có chắc không nghe được thầy đâu. Bệnh ung nhọt. Bệnh ghẻ lở. Này ai có bệnh ghẻ lở không? Trời, cái lúc tôi bị ghẻ lở tôi sợ tôi luôn. Bị ghẻ lở đến mức độ là nó có cái chân tôi nó bị mà cái ghẻ lở mà tự nhiên sao tôi nặng ra thì nó có dòi nó bò ra. Tôi sợ vậy đó. Cũng may sao cái nó hết, chứ không thôi bây giờ chắc cũng chết rồi. Nó ghẻ lở cái gì mà nó biết, cái thời kỳ lâu rồi cũng có 5-7 năm trước rồi. Nặng ra cái tự nhiên nó con nhỏ nó theo nó ra rồi. Người mình đẹp đẽ quá ha, Nên quá đẹp đẽ. Cho nên khi bệnh nó cũng hay á. Nếu có ai thương mình mà thấy mình bệnh gì chắc họ không thương nữa. Đúng không? Rồi mình nặng ra mình thấy mấy con giò nó bò lúc ra ai thương nổi. Bệnh hoa lao chắc cũng dám nói sợ lây người khác. Bệnh trúng gió. Quý vị trong đời có bị trúng gió nào chưa? Có. Vậy là toàn bộ phải không? Vậy nên khỏi đưa tay luôn. Bệnh da. Da liễu á, bệnh da. Bệnh ngứa. Bệnh da đóng vảy. Da đóng vảy. Bệnh hắc lào lăn ben. Chắc cũng giấu luôn. Bệnh huyết đảm. Huyết đảm là mật trong máu. Mật trong máu. Bệnh tiểu đường. À, cái này phổ biến à. Có sự đây. Bệnh tiểu đường. Đấy, có nhiều gì cho trẻ cũng bị tiểu đường. À, già tiểu đường là cũng biết rồi, nhưng mà trẻ cũng có tiểu đường. Bệnh huyết áp á. Người già bị, nhưng người trẻ cũng bị. Bệnh trĩ. Bệnh mục nhọt. Bệnh ung nhọt, ung lét. Bệnh các bệnh khởi lên cho mật. Bệnh khởi lên từ đàm, bệnh bị đàm á, đàm. Bệnh khởi lên từ gió. Bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra. Các bệnh do thời tiết sinh ra. Các bệnh do làm việc quá độ sinh ra. Các bệnh do sự trùng hợp các sự kiện. Các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh nóng đói khát, đại tiện tiểu tiện. Như vậy vì ấy sống quán sự nguy hại trong thân này. Này anh ta gọi là các tưởng nguy hại. Yêu cầu của mình là gì? Hãy quán cái bệnh, quán tưởng về cái bệnh để bớt đi cái sự ngã mạn, để giảm đi cái lòng tham, để bớt đi cái phiền não. Ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ nói về niệm pháp, nói về niệm về tứ đế, trong đó có niệm về khổ đế. Khổ đế nói về niệm về sanh là khổ, già khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Niệm về khổ đế là gì? Niệm về tứ đế là gì? Ý tí túc khăn mới cha na tí. Dễ biết đây là khổ. Dễ biết đây là khổ, đây là khổ. Ý tí túc khăn sa mu đa văn mới cha na tí. Dễ biết đây là nhân của khổ. Ý tí túc khăn ni rô thăng mới cha na tí. Dễ biết đây là sự diệt khổ. Ý tí túc khăn ni rô đa ga mới ni bát tí bát đăng mới cha na tí. Dễ biết đây là con đường đối sự diệt đau khổ, diệt tận đau khổ. Cho cái người tu cần phải quán tưởng về cái khổ của mình. Đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Ý tí túc khăn ma cha na tí. Đây là khổ. Thì trong khổ nó có đây là bệnh, đây là già, đây là bệnh, đây là sanh, đây là lão, đây là bệnh, đây là tử, vân vân. Cho cái người hành giả phải thường xuyên quán tưởng về cái bệnh. Quán tưởng về cái bệnh. Cái người tu hành phải thường xuyên quán tưởng về cái bệnh. Để chi? Để bớt đi cái tham sân si, bớt đi cái ngã mạn, cái cống cao, cái tự hào, kiêu hãnh của một con người. Để tăng lên cái niềm khiêm tốn, cái sự khiêm tốn, cái sự tinh tấn, vân vân. Mình quán tưởng về cái bệnh không phải là để mình bi quan, để mình chán đời, để mình nghĩ là mình bệnh. Nhưng quán tưởng cái bệnh để mình tu tập, để mình bớt đi cái tham sân si. Mà cái người bớt đi cái tham sân si, diệt trừ được tham sân si, thì người đã hết tâm bệnh. Tới đoạn sau này nói về cái bệnh của Đức Phật, cái gì mới thấy. Tức là khi quán tưởng được cái bệnh như vậy đó, thì cái tâm mình nó sẽ an trú trong pháp, nó sẽ khiêm tốn, nó sẽ nhã nhặn hơn, nó lễ phép hơn, nó cung kính hơn, nó không có kiêu hãnh, nó không ngã mạn, vân vân. Và nó thấy được cái vô thường đau khổ hơn, thấy được sanh diệt. Có bệnh thì có chết, có lão thì có bệnh thì có chết, có già thì có bệnh thì có chết, có sanh thì có già thì có bệnh thì có chết. Cho khi mình quán tưởng tới cái bệnh, tức là mình thấy được cái tương lai của cái bệnh, đó là cái chết. Mà cái người quán tưởng cái bệnh thì người đó sẽ hết tâm bệnh. Nhìn được cái bệnh thì người đó hết tâm bệnh. Nên mỗi ngày chúng ta cũng dành thời gian để mà suy nghĩ về cái bệnh, về bệnh tật. Thí dụ như bây giờ tôi lấy thí dụ như thế này, mình ghét cái người đó, mình tức cái người đó, mình giận cái người đó. Nhưng mình quán tưởng cái bệnh của người đó, quán cái thân bệnh của người đó, quán thân trên ngoại thân, quán thân bệnh của người đó, tự nhiên mình tha thứ cho họ được. Nhất là mình thấy cái bệnh nặng y nữa, ung thư nữa, nếu mình giận cái người đó họ chửi mắng mình giận họ mà mình quán tưởng là người đó đang bị mang cái bệnh ung thư hoặc là đang một cái bệnh nan y, thì tự nhiên là mình cái cơn giận mình nó sẽ giảm xuống này. Rồi mình quán tưởng như cái bệnh, nếu có ai chửi mắng mình, xúc phạm mình thì mình nghĩ mình bệnh, mình sẽ chết. Cái thân bệnh tật này có gì đâu mà phải quan trọng nó. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, tức là cái thân này là thân bệnh hoạn. Cho nên nếu người nào đó họ mắng chửi mình, họ xúc phạm mình, thì mình nghĩ đến cái thân bệnh, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ dịu xuống này. Cái thân này cũng đâu có xứng đáng gì, nếu mà họ chửi mình chút thì cũng không sao, đúng không? Bệnh thân bệnh hoạn. Bây giờ nhớ cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh Tứ Niệm Xứ mà nói về niệm thân, niệm thân. Xin mời quý vị đọc một đoạn. Cái này không phải bệnh mà chết rồi đó. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma. Một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Ba bộ xương dính thịt, với đường gân liên kết. Bốn còn máu và gân, sâu kiến lại tranh phần. Năm là xương hết máu, nhưng còn dính liền gân. Sáu bộ xương rời rã, rải rác khắp mộ phần. Bảy xương màu vỏ ốc, theo gió bụi thời gian. Tám một đống xương tàn, trên đường về cát bụi, tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Quán sát thân thể này, bản chất là như vậy. Sinh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Tùy theo sống chánh niệm, để gột rửa tham ô, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đó, một đoạn trong kinh Tứ Niệm Xứ. Hai côn trùng đục khoét không còn ra dáng hình. Hai côn trùng đục khoét, bây giờ mình còn sống thì người này xúc phạm mình, người kia nó nặng nó nhẹ mình, họ ăn hiếp mình, đúng không? Mình buồn mình giận. Nhưng mà sau này mình chết thì người ta chôn mình, côn trùng nó ăn thịt mình có giận không? Không những ăn hiếp mà còn ăn thịt luôn. Bây giờ mới ăn hiếp thôi mình giận rồi, mà bây giờ mai mốt người ta ăn thịt mình có còn giận không? Thế nên thôi tập cho nó quen, tập từ từ. Bây giờ có ai ăn hiếp mình nhịn, mình không giận họ, tập cho nó quen. Thế sau này mình chết đi, người ta ăn thịt luôn mình cũng đâu có nói gì đâu. Tại sao lúc đó mình không có phản ứng đi, mà bây giờ mình phản ứng? Bây giờ ta ăn hiếp mình chút xíu phản ứng, mà lúc đó mình không phản ứng, mình bất lực, đúng không? Mình bất lực. Cho nên khi mình hiểu được rồi, tự nhiên mình tha thứ được, mình tha được, tha thứ được. Tu là phải tha thứ, tu là sửa, mà sửa cái tâm không tha thứ thành tâm tha thứ, sửa cái tâm không hỷ xả thành tâm hỷ xả. Ý này vậy. Mình suy nghĩ coi, bài kinh nó hay lắm. Mai mốt mình chết thì mà ta mai táng mình á, chôn cất mình á, thì dòi rồi côn trùng nó đục phép ăn mình im ru à, mình thinh không nói gì rồi. Chứ mà mình không có ngồi vậy nói tại sao mày ăn thịt tao, đúng không? Còn bây giờ nếu ai mà lỡ mà đi đụng mình chút xíu là mình làm dữ, ai xúc phạm mình chút xíu mình làm dữ lên, ai ăn hiếp mình chút mình làm dữ lên, rồi mốt ăn luôn mình không làm dữ gì hết rồi, tập cho nó quen. Thì sau này nếu mà họ ăn mình cũng làm thinh. Ở bên Ấn Độ, bên Tây Tạng cái gì đó, nó có cái phong tục là điểu tán. Điểu tán tức là khi chết quăng ra giữa rừng vậy đó, giữa trên cây vậy đó, cho chim nó ăn vậy thôi. Cho chim ăn, cho dơi ăn, cho quả quả ăn, cho kênh ăn. Vừa rồi chúng tôi có lên mạng đánh cái chữ là tập tục điểu tán của Tây Tạng á, chờ thấy một cái người chết văng xuống, văng xuống cái chim tới mổ, cuối cùng mà tới một cái con cọp hay con gì đó nó tới tấu xé nó ăn, mà người ta cũng bình thường, đó là cái phong tục của họ vậy, không thấy bình thường thôi. Vì nào vô google.com đánh chữ điểu tán Tây Tạng, đánh chữ tập tục điểu tán của Tây Tạng, nó ra ghê lắm, hình màu đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm, hình màu đẹp, máu nó chảy rồi tim nó ăn rồi bên cơ nó ăn rồi nó mổ vân vân đó, cái thân mình nó vậy đó. Thì thôi bây giờ mai mốt thì nó ăn như vậy thì mình im ru à, không có phản ứng gì. Bây giờ nếu ai lỡ ăn hiếp mình chút thôi mình làm thinh rồi cũng khỏe, đúng không? Thế mình trải qua cả là hành chi đó, cái thân mình nó vậy đó. Thì thôi bây giờ mai mốt thì nó ăn như vậy thì mình im ru à, không có phản ứng gì. Bây giờ nếu ai lỡ ăn hiếp mình chút thôi mình làm thinh rồi cũng khỏe, đúng không? Thế mình trải qua cả là hành chi, trùng nó đục phép mình làm thinh, mà bây giờ người ta nói nặng nó nhẹ một chút xíu mình làm dữ, vậy đâu có công bằng đâu. Cho nên yêu cầu cái gì trả lại cái sự công bằng đâu. Nếu mai mốt làm thinh thì giờ tập làm thinh cho nó quen đó. Để từ từ cho nó quen, để mai mốt mà tập không tập quen, bây giờ mai mốt mình có chết nó có ăn mình á, mình có phản ứng à, mà chắc chắn nó là bó tay rồi, không có thể nào nó tính được. Kính thưa quý vị, như vậy cái bệnh đây là một đoạn của thân bệnh, mà mình quán tưởng cái thân bệnh này để mình giết trừ cái tâm bệnh phiền não của mình, nó quan trọng chỗ đó. Cho nên cái người hành giả tu cái niệm xứ là phải thường xuyên để quán tưởng cái bệnh, cái sanh cái lão cái bệnh cái tử, phải quán tưởng. Đây là một pháp môn tu à. Thì trước này chúng tôi giới thiệu một pháp môn niệm hơi thở, đúng không? Một pháp môn tu cũng diệt trừ phiền não. Và ở đây mình quán tưởng về cái bệnh cũng diệt trừ phiền não luôn. Mình quán tưởng về cái bệnh, ai có bệnh không? Khi mình nghĩ cái người đó, mình giận cái người đó, mà mình nghĩ cái bệnh của họ, tự nhiên mình tha cho họ ngay, tha thứ cho họ liền. Nhất là người đó bị bệnh ung thư, mình tha thứ liền, hết giận liền. Chuyện bệnh của họ là chuyện của họ, nghiệp của họ mới chịu. Còn cái tâm bệnh của mình đây quan trọng, mà muốn diệt trừ tâm bệnh thì mình phải nghĩ đến cái thân bệnh. Phương pháp là vậy đó. Đức Phật đặt vấn đề bệnh, rồi Đức Phật giải quyết vấn đề, giải quyết cái bệnh, hết bệnh. Cái to thuốc của Đức Phật là gì? Chánh niệm, tỉnh giác, quán tưởng, suy xét về cái bệnh mà đề tài hôm nay chúng ta đang chọn và đang giảng. Quán tưởng về cái bệnh để cho mình hết tâm bệnh, quán tưởng về cái thân bệnh để cho cái tâm bệnh hết, suy nghĩ về cái thân bệnh để cho cái tâm bệnh hết. Tôi bị niệm thân, quán tưởng về cái thân bệnh, thân quế trược và bị bệnh hoạn thế này, thân tứ đại và bị bệnh hoạn thế này để cho cái tâm bệnh mình nó không còn nữa. Trong khi mình quán tưởng về cái thân bệnh là chúng ta sử dụng cái gì? Theo vị pháp dạy, chúng ta sử dụng tới cái chánh niệm và trí tuệ. Đối tượng của mình là gì? Đó là các loại bệnh. Đối tượng của cái tâm này là các loại bệnh. Cũng giống như là cái món ăn của mình là bánh mì, chuối, đậu hũ, chao. Giờ mình đang ngồi trước mặt nó, mình ăn những món ăn đó. Thì mình đây là ai? Tức là chánh niệm, trí tuệ. Đối tượng mình là ai? Đó là các loại bệnh. Món ăn của mình là các loại bệnh. Nếu mình ăn những món ăn này thì tự nhiên mình hết tâm bệnh, mà hữu thân hữu bệnh, hữu thân hữu khổ. Mình trị được cái bệnh chấp nhất, bệnh cố chấp của mình. Mình trị được bệnh tham. Một cái thân người mà bệnh hoạn này, tham chí, đúng không? Một cái thân người mà bị bệnh hoạn như vậy thì chắc có lẽ là cũng không tham nổi. Mình cưới một người nào đó mà người đó biết họ bệnh nhiều quá, mình có vui không? Cái gì Phật tử mình á, mình phía sau thầy sư hỏi câu đó gì trả lời thử. Mình cưới một người đó mà mình phát hiện người đó bệnh đủ thứ bệnh á, chắc có lẽ mình hồi hôn quá, đúng không? mình xin trả đồ lại, không muốn cưới nữa. Và nếu gì có cưới người đó thì nhớ để cái bản, thay vì cưới chồng cưới vợ, cưới bệnh, cưới bệnh hoạn. Mai mốt mình để một cái đề nghị mấy cái chỗ mà ta làm mà mấy cái cổng mà du quy tăng thôn vậy đó, để thêm mở ngoặc cái dưới lễ cưới bệnh bệnh tật, lễ cưới bệnh tật thay vì lễ du quy, lễ tăng thôn là gì đó, thì mở ngoặc chua thêm lễ cưới bệnh hoạn đóng ngoặc, để mình chuẩn bị đón cái đó mà, mình chuẩn bị đón cái đó mà. Cũng giống như một cái người đệ tử đến chùa xin nhập môn làm đệ tử, mình nhận người đó. Hôm nay mình đi mọi người mình khoe nó là hôm nay thầy nhận thêm được 5 người đệ tử nữa, thầy cho thêm 5 người đệ tử quy y làm đệ tử của thầy, đệ tử của chùa này, vân vân, đệ tử của tôi, đúng không? Mình phấn khởi mình vui chứ. Đó là tục đế, đó là chế định, đó là nghĩa đời thường. Nó chân đế, nó thì giải thoát, nó tu hành. Hôm nay thầy nhận thêm 5 cái bệnh nữa, 5 cái bệnh này là đệ tử của thầy, thầy là sư phụ của 5 cái bệnh. 5 người đệ tử đó, trong đó có cái người bệnh gì, bệnh đau răng đó, có một người bệnh ho lao, một người nữa, hai người đệ tử. Rồi bệnh tiêu chảy, một người nữa. Rồi bệnh nhức đầu, một người nữa. Đó. Khi mình tiếp nhận 5 cái bệnh đến cho mình làm đệ tử của mình, nếu mình quá tưởng đây là đệ tử thì mình sẽ khổ dữ lắm. Còn nếu quá tưởng đây là bệnh là mình sẽ khỏe. Nếu như 5 người này họ đi chùa khác, họ cúng dường, họ làm phước, thậm chí họ làm đệ tử chùa khác, mình có buồn không? Xin quý vị nói con, quý vị có buồn không? Buồn không? Buồn phải không? Tại sao buồn? 5 cái bệnh này nó rời khỏi mình sao mình buồn? Buồn khùng hả? Đúng không? 5 cái bệnh này nó bệnh đau răng, bệnh ho lao, bệnh ung thư, nó rời khỏi chùa này đi chỗ khác, mà sao buồn? Cái suy nghĩ tôi nó hơi bị chứng chướng vậy đó. Nhưng mà thuốc đắng là đã tật, sự tật bích lòng, thẳng bực tàu đau lòng gỗ. Nhưng mà uống cái thuốc này vô là khỏe, cười hoài, cho mới khóc. Và có nhiều người á, có mong sư phụ buồn hoài, ông có nhận 5 đệ tử, 5 đệ tử này vô, nó ở chung với ông thời gian, cái nó bất mãn sao nó bỏ đi. Ông buồn, ông gặp ai cũng than hết. Nó đồ phản thầy, đồ mất dạy. Mình dạy nó cho ai mất, đúng không? Mình là thầy, mình dạy nó, mà nó bỏ mình đi, mình chửi đồ mất dạy. Thì mình dạy nó thì mình mất dạy, ai mất dạy, đúng không? Rồi là nó bỏ đi, buồn quá, nó đệ tử của mình nó bỏ đi, nó qua chùa cái bên ở, rồi qua mình chửi cái chùa cái bên nữa, đúng không? La cái chùa cái bên, mình nói tại sao mà nhận đệ tử của mình mà không xin ý kiến mình nữa, mà xin ý kiến mình đâu có cho. Họ biết rằng họ xin ý kiến mình thì mình cũng cho, cho nên họ cũng nhận thôi. Vì sự tha thiết của 5 cái người bệnh nhân đó, cho nên cho ông bác sĩ đó ông nhận để ông trị tiếp. Mà nếu ông trị được thì ông trị được thì ông chuyển qua chùa khác đó. Khi biết đây là cái bệnh, mà cái bệnh đến với mình hồ hởi phấn khởi, rồi nó đi mình buồn là sao, đúng không? Cái bệnh nó đến với mình thì mình chấp nhận nó vậy thôi, mình chấp nhận để mình trị bệnh cho nó. Nếu nó họp ở đây thì mình cho ở đây nên để trị bệnh. Còn nếu chỗ đây mình không đủ thuốc men thì thôi chuyển qua bệnh viện khác. Ngày một vị thiền sư Miến Điện nói chùa là một cái bệnh viện, thì này có thật 100%, chùa là một cái bệnh viện để trị bệnh cho người ta, trị tâm bệnh cho người ta. Người ta vô đây ta trị không hết, người ta đi chỗ khác chứ. Bệnh viện gì mà đập đón vậy? Người ta có quyền chứ, người ta có quyền ta đến chùa này ta ở, nhưng mà người ta trị theo hết bệnh gì không có, đúng không? Cho nên người ta phải đến một bệnh viện khác. Và nếu mình là cái người gọi là một cái bệnh viện hoặc một bác sĩ mà chân chánh thì mình tạo điều kiện cho người ta đến bệnh viện khác để trị. Còn nếu mình là nói là tôi là trụ trì ở đây, tôi là sư phụ ở đây, các vị đến đây phải ở đây với tôi là sư phụ, các vị đệ tử, các vị không được quyền đi chỗ khác. Nếu các vị đi khác là cái gì? Phản thầy. buộc cho thành một cái tội rất nặng. Ở đây tôi đang nói về cái chân đế, nói về cái A Tỳ Đàm, nói về dục pháp. Chứ không, tôi không khuyến khích quý vị phản thầy, không có chuyện đó. Không có chuyện đó, mà tôi muốn nói là cái sự thật gì đó, chân đế, mà sự thật nó diễn ra, sự thật nó diễn ra thường xuyên vậy đó, thường xuyên. Cho nên những vị sư phụ rất đau khổ, những vị sư phụ rất đau khổ, vì có những người đệ tử đã bỏ mình ra đi mà không nhìn mặt. Khi đệ tử nó về đánh lễ không nhìn mặt, nó quay chỗ khác. Bệnh nhân người ta đi đến đi bệnh viện khác trị hết bệnh về, ta khoe thầy ơi thầy con hết bệnh rồi mà không nhìn mặt. Chứ ngày đến chùa mình nó hở mình thì một cái ngôi chùa, chùa làng hay chùa quê, trong phạm vi đó thì cái vấn đề mà phát triển học hành thì nó hạn chế. Sau thời gian thì nó xin mình nó đi học qua chỗ khác, nhiều khi mình liếng tiếp hoặc là mình lưu liếm nó, mình không cho nó đi, vì nếu nó đi mình sợ nó ra thành phố nó bị nhiễm, nghĩa là bụi trần của thế gian, mình nghĩ vậy. Rồi mình có lưu liếm nữa, nếu mình đi nó đi thì nó bỏ mình, thì cuối cùng thôi mình không cho nó đi. Nhưng mà vì cái nhu cầu của nó cần phải phát triển về cái sự nghiệp, về học hành, về tri thức của nó phải đi. Cho nên nó mang một cái tội là phản thầy, nhưng mà nó phải đi. Nhưng mình cản cũng không được, mình đâu có cản được. Cái nghiệp báo nhân quả mình sao mình can thiệp mạnh được. Còn duyên thì kẻ đón người đưa, mà hết duyên thì đi sớm về trưa một mình ở chùa thôi, đúng không? Chứ làm sao mình cản được, cái nhân quả nghiệp báo của nó. Thế là như cái đứa học trò này, cái duyên của nó học tới đại học, trên đại học. Bây giờ nó ở cái chùa quê hoài, nó làm sao nó học tới đại học, trên đại học được, đúng không? Mà cái nghiệp duyên của nó đó, trong tiền kiếp nó tạo một cái phước báo. Là gì? Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Cho nên là cái duyên của nó là nó trong tương lai nó sẽ được đạt được trình độ cao hơn, thì cái nhân duyên nó sẽ đưa đẩy cho cái đứa này nó sẽ đi đến như vậy. Mà mình là một vị thầy, một vị sư phụ, mình cản trở cái duyên nghiệp đó là không được, cản cũng được. Tốt nhất là mình tạo điều kiện cho nó thì tốt hơn. Đó là tôi nói về góc độ nhân mặt khác. Còn tôi nói về cái bệnh này, tôi trở lại cái bệnh, cái chủ đề mình ở đây là bệnh mà. Thì mỗi người đệ tử, năm người đệ tử là năm chứa đựng năm, ít nhất là năm loại bệnh. Mà năm loại bệnh này nó rời khỏi chúng ta, tại sao chúng ta lại buồn? Tôi nói 5 phút rồi đừng nghĩ nha. Tại sao chúng ta buồn? Năm loại bệnh này, năm đứa đệ tử, một đứa nó có 5 bệnh, 5 đứa 25 bệnh. Tối thiểu là một đứa 1 bệnh, 5 đứa là 5 bệnh. Mà 5 đứa tử này nó rời khỏi chúng ta đi, năm cái cơn bệnh này, 5 cái loại bệnh này nó đội nó ra đi, mình mừng hết lớn, tại sao anh buồn? Đó, tôi nói về cái bệnh đó, rồi tôi nói về nhân quả là khác nữa. Nhân quả là mỗi người nó có cái nhân quả nghiệp báo riêng của nó đi theo cái nghiệp báo nhân quả của nó, mình cản được, mình không can thiệp được vào cái nghiệp báo nhân quả của nó. Tôi nói để cho các vị biết là sau này mình ai là trụ trì, ai là sư phụ thì biết, ai là đệ tử thì cũng biết, nhất là ai là sư phụ trụ trì thì biết cái này. Đa số vị ngồi đây chắc là cũng quản lý chùa hoặc là tiếp độ đệ tử rồi, vân vân. Từ những người mới tu thì sẽ biết cái chuyện đó mà chấp nhận luôn, chấp nhận. Thì mừng sáng đệ tử, năm đệ tử nó khăn gói đi, buổi chiều lên lại Phật, mừng quá, mừng quá, cảm ơn Phật. Năm cơn bệnh này nó bỏ con đi rồi, đó là thân bệnh á. Còn nếu năm người này mà nó có tâm bệnh nữa thì mình mệt nữa, đúng không? Năm cái đứa này mà nó có tâm bệnh mình càng mệt nữa. Tâm bệnh là gì? Nó tham sân si. Năm cái đứa này mà nó ở chung với mình mà nó tham sân si, nó làm cho mình mất uy tín. Nó đi thì mừng, sao mà buồn? Có nhiều khi quý vị biết không, tôi có tâm trạng này. Mấy ông đệ tử của mình, ông bị cái, cũng bị cái bệnh tham si thôi, ông làm mất uy tín đi. Rồi nhiều khi mình nói họ cũng không nghe, mà không nghe mới làm mới là đúng, chứ nói nó nghe mới là sai. Vô ngã mà không có thẩm quyền, Có nhiều khi tôi dặn mấy ông, tôi nói ông đêm đừng nói đệ tử của chùa tôi nha. Ai hỏi ông đệ tử, anh nói đệ tử Phật cho nó khỏe. Nếu là nó đang ở chùa mình thì nó phải ở chùa mình. Mà mỗi người như vậy nó có cái tham sân si của nó nhiều ít, lộ liễu hay là vì thế, thô thiển hay vì thế, đúng không? Cho nên một người đứng về phương diện tục đế, chế định hay là thế gian đời thường, nó là đệ tử mình. Nhưng mà đứng về phương diện chân đế, đây là một khối bệnh tật về thân và tâm. Và khối bệnh tật này nó rời bỏ mình đi, mình phải tự chúc mừng mình. Nó rời bỏ đi qua chùa khác, mình xin chia buồn của chùa khác, thành kính phẫn u của chùa khác. Tại năm cái bệnh này nó đến chùa khác nó ở. Tức là một người bình thường không có cái tâm bệnh của họ nó ít. Tôi chỉ nói thân bệnh thôi, còn tâm bệnh ít thôi. Nhưng mà đa số tâm bệnh nó nhiều hơn thân bệnh. Cái tâm bệnh là cái tham sân si nó nhiều hơn là cái thân bệnh. Tôi nói thêm một chút, đây là cái suy nghĩ của tôi thôi, biết đúng hay sai tôi không biết, nhưng mà tôi trình bày ra. Mỗi người nó có cái suy nghĩ riêng. Sau khi học kinh Phật, hành trì, tu chứng, tùy theo mức độ thì nó có cái suy nghĩ. Và giảng sư khi đến trình bày thì ngoài nói những cái điều trong kinh điển nói, thì nói thêm cái suy nghĩ của mình để tặng cho thính giả. Nói thêm cái suy nghĩ của mình, và những cái suy nghĩ đó có thể là chưa ai nói. Cái điều đó là cái điều mới, cái mới mà người mình, mà cái người nghe cần nghe. Nó thuộc về gọi là trí tư. Trí tư là trí tuệ do suy nghĩ, do tư duy. Còn nếu mình nói lại những điều mà trong kinh điển thì quý vị có thể đọc được rồi, lấy sách ra đọc rồi cũng có thể tìm được. Hoặc nói lại những điều bình thường thì người ta cũng nói rồi. Mình suy nghĩ là mình nói những cái mà chưa ai nói, để mình đóng góp cho cái tư duy chung. Và quý vị sau khi học cái này xong, quý vị học và hành trì rồi sẽ có cái suy nghĩ mới, mới hơn tôi nữa, hơn cái gì giảng sư nữa. Vì suy nghĩ mới rồi gì cũng truyền đạt lại cho những người quen biết cho mình. Rồi riêng cái phần này tôi lại có suy nghĩ vậy. Và cái suy nghĩ này tôi chia sẻ với quý vị, nhưng mà đừng nghĩ đây là cái lời nói tôi nó hoàn toàn đúng, có thể nó sai. Nhưng mà nếu nó có trùng tần số rung động của vị nào thì tôi xin nghĩa là tặng cho vị đó. Còn nếu mà không trùng tần số thì thôi trả lại cho tôi, tôi đi nói chỗ khác. Cầu chúc cho quý vị được mạnh khỏe để tiếp tục tu hành. Và vì sao tôi nói tiếp về cái bệnh, cái chuyên đề bệnh thì nó dài lắm, tới nguyên một cuốn rồi, mà trích ở trong kinh điển nguyên thủy. Xin cầu chúc quý vị được nhiều phước báo.